Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Úc tiếp tục giữ tổng chỉ tiêu di trú ở mức 185.000 chỗ trong năm tài chính 2025-2026, gần như là không thay đổi so với năm trước. Tuy nhiên, theo luật sư di trú Andy Lum, thì điều quan trọng không chỉ là con số tổng, mà là cách phân bổ và những điều chỉnh bên trong từng nhóm visa. Kim Anh có thêm chi tiết.
Xin chào luật sư Andy. Kim Anh được biết là cái quota 185.000 chỗ cho năm 2025-2026 là vẫn được giữ nguyên. Luật sư có thể cho biết là nó được phân bổ cụ thể như thế nào? Có thay đổi gì không so với năm 2025 ạ?
Theo cái planning level, tức là cái chỉ tiêu để mà cấp visa của năm 2025-2026 thì chúng ta có thể thấy là so với năm ngoái thì không có thay đổi nhiều lắm. Riêng với cái dòng visa mà tay nghề đó là tổng cái chỉ tiêu visa nó sẽ được cấp khoảng 132.000, là nằm trong 71% của tổng số visa sẽ được cấp. Vì lý do là nguồn lao động ở Úc lúc nào nó cũng cần thiết. Để mà bổ sung cái lực lượng lao động, chúng ta đều nhớ là Úc là một cái nước di dân. Nếu như không có cái nguồn lao động thì sẽ không có ai làm những cái công việc cần thiết cho nền kinh tế. Thì trong đó chúng ta có thể thấy là cái visa mà ưu tiên được nhiều cái chỉ nhiều cái chỗ đó, places đó là employer sponsor, tức là cái dạng visa công ty bảo lãnh 482, 186, 494. Những cái visa đó, thì cái lượng visa được cấp hai năm nay nó không có gì khác nhau là khoảng 44.000 chỗ. Nhưng mà cái visa này sẽ chiếm cái phần lớn của cái visa tay nghề. Tiếp theo là regional visa, tức là cái visa mà nguồn tỉnh giống như là 491 hoặc là 494. Tại vì 491 á, quý vị nên biết là những cái visa đó là nó là tạm trú, nhưng mà nó chỉ được tiểu bang hoặc là người thân bảo lãnh ở vùng tỉnh nó được ưu tiên, lên tới được 33.000 chỗ. Vì lý do tại sao? Lý do là tại vì những cái vùng nông thôn, những cái vùng sâu xa thì rất là khó để mà mướn người, và thường người ta đa số không có muốn xuống những cái vùng đó, cho nên cái nguồn lao động nó rất là thiếu hụt. Tiếp theo là State Sponsor Territory Nominated, tức là cái visa 190 đó, là visa thường trú, nó cũng được ưu tiên là tới 33.000 chỗ. Cho nên chúng ta thấy rằng trong, còn cái Skill Independent là cái visa độc lập 189 đó, thì cái số lượng mà được cấp thì không được nhiều bằng ba cái category, ba cái loại visa kia. Vì 189 là nó dựa theo thang điểm, tối thiểu là 65 điểm, nhưng mà trung bình bây giờ các điểm được mời đó phải là 85 điểm trở lên. Còn một loại visa mà đặc biệt họ mới giới thiệu gần đây á, nó gọi là Talent Innovation Visa. Cái visa này nó được tới 4.300 chỗ, trước đây nó không có. Đây là một cái subclass mới. Cái visa này là nó rất là đặc biệt và rất là khó xin. Nó không phải áp dụng cho những cái applicant thông thường, mà nó nhắm tới cái cá nhân xuất sắc trong cái công nghệ sản chốt, như là Advanced Manufacturing and Materials Technology, tức là công nghệ sản xuất và vật liệu tiên tiến nè. Artificial Intelligence Technology, tức là quý vị biết, tức là AI, tức là trí tuệ nhân tạo, hoặc là công nghệ sinh học, biotechnology, công nghệ tái tạo và năng lượng, lưu trữ năng lượng sạch, là Clean Energy Generation and Storage Technology. Đó là một trong những cái số mà các công nghệ then chốt, nó gọi là Critical Technology, mà nước Úc muốn thu hút những tài năng và những người có khả năng đóng góp mạnh mẽ vào kinh tế và công nghiệp tương lai trong nước Úc. Tại vì cái nhân tài mà nước Úc á, nó rất là thiếu hụt. Nó so với nước Mỹ thì chúng ta nói thật là không có nhiều nhân tài bằng. Đó là lý do tại sao cái visa mới, nó gọi là Talent and Innovation and Technology, nó được mới bổ sung sau này. Không phải người Việt nào cũng có đạt được cái yêu cầu. Còn riêng về hồ sơ mà Family Visa, tức là hồ sơ đoàn tụ gia đình đó, thì tổng cái lượng visa được cấp, nó được cấp là khoảng 52.500, thì nó chỉ có khoảng 28% của tổng số visa, và trong đó là hồ sơ vợ chồng là được cấp nhiều nhất, có khoảng 40.500 chỗ. Visa 189, tức là 190 á, xin lỗi, 190 là State Territory Nominated, và 491 Thì hiện tại theo như tôi thấy là ví dụ như chúng ta nói các bang, các tiểu bang đang ưu tiên một số ngành nghề nha. Cái occupation list chúng ta phải coi theo skill occupation list, tức là cái danh sách tay nghề mà cái danh sách này nó sẽ thay đổi thường xuyên, cập nhật thường xuyên để mà phản ánh cái nhu cầu thiếu hụt kỹ năng lao động mà các ngành nghề thiếu đang ở. Thì hiện tại đó, theo như tôi thấy là đa số các tiểu bang là đang ưu tiên những cái ngành nghề như là y tế nè, dịch vụ xã hội, giáo dục, education, tức là bao gồm cả giáo dục mầm non, construction, xây dựng, năng lượng mới, renewable energy, khách sạn và du lịch chỉ cho visa 491. Vì chúng ta nói thì ví dụ như Victoria, tức là Melbourne đó, là đang ưu tiên những ngành industry như vậy, và New South Wales cũng vậy, và tôi thấy cả South Australia vào cái invitation round, tức là cái vòng mà mới mời lần đây đó, thì họ cũng ưu tiên những cái ngành nghề construction, education và health, là y tế, xã hội và giáo dục. Cho nên nếu như mà các bạn sinh viên mà muốn có cơ hội mà mời được mời 189 hay là 190 đó, ít nhất là chúng ta phải coi lại là đa số là tôi thấy 10 năm nay, tại vì tôi cũng hành nghề trên 10 năm rồi, đa số những cái nghề lúc nào cũng không bao giờ rất là khó bị cắt khỏi cái danh sách tay nghề, và rất là hot, nó gọi là thiếu hụt là education, tức là teaching ngành, tức là cô giáo, thầy giáo. Rồi health, tức là những nghề liên quan đến y tế như là nurse, y tá, bác sĩ, pharmacist. Rồi construction, tức là liên quan đến xây dựng. Thì nếu và IT nữa, có một số tiểu bang nó cũng có mời những cái nghề IT. Nhưng mà những cái nghề như là IT và ICT cạnh tranh rất là cao. Trung bình điểm mà invitation round bây giờ đó, những cái nghề mà ICT đó có thể lên 90 rồi. Tôi nói ví dụ như là cái nghề nurse là khoảng 75 nha, điểm sàn là 65, nhưng mà nghề được mời 189 là 75. Nhưng mà nên nhớ rằng mỗi tiểu bang thì họ ưu tiên những cái ứng viên nào, chúng ta phải lưu ý. Thường á, tôi để ý là New South Wales họ ưu tiên những cái ứng viên, thứ nhất là có công ăn việc làm, kinh nghiệm lâu dài, thứ nhất. Cái thứ hai là tiếng Anh phải giỏi, có nghĩa là các điểm tiếng Anh IELTS hoặc là PTE á, IELTS phải có 8 điểm trở lên, rồi có công ăn việc làm. Và nếu như quý vị có partner đó, các bạn học sinh mà có partner đi kèm mà cũng có tiếng Anh giỏi mà cũng có đi làm, thì cái cơ hội mời sẽ được cao hơn. Tại vì bộ y chú á, xin lỗi, các tiểu bang á, lúc nào cũng ưu tiên là những ứng viên đã có kinh nghiệm nè, cái độ tuổi từ 25 tới 32, hoặc là sau 30, 32 á, thì cũng được, nhưng mà kinh nghiệm phải nhiều. Rồi trong những cái ngành nghề mà đang thiếu hụt như là health và education, thì những cái nghề đó sẽ được lúc nào cũng bộ di trú ưu tiên. Còn một số nghề như là tôi nói ví dụ như chef đi, hiện tại đó ở Victoria đó, Melbourne thì coi như là không có, hình như là không có mời cái nghề là chef nữa. Và tôi thấy hình như là trên 189 đó, tôi mới coi sáng nay thì chef, tức là cái nghề đầu bếp á, hiện tại tôi cũng không có thấy là đang được mời ở trên danh sách tay nghề Independent Skill Visa.
Luật sư có thể cho biết là trong năm 2026 thì cái visa mà Skill in Demand SID á, nó có khác gì so với cái visa là TSS 482 cũ về điều kiện cũng như là ngành nghề CSOL cùng hay là cái lộ trình lên BA không ạ? À?
Skill in Demand á, thì nó vẫn là đại khái là công ty bảo lãnh và nó tập trung những cái ngành nghề đang thiếu hụt lao động. Nó có một cái gọi là hồi xưa á, năm trước khi mà TSS thì nó có hai cái stream riêng là short term and medium long term. Bây giờ nó bỏ chung lại, nó gọi là core occupation skill list, có nghĩa là những cái ngành nghề mới này nó phải nằm trên một cái danh sách duy nhất để mà được bảo lãnh visa 482. Nó vẫn là sub class 482 nhưng mà thời gian kinh nghiệm nó chỉ giảm xuống là 1 năm thay vì 2 năm trước đây. Và nó có một cái sự thay đổi rất là lớn liên quan đến tay nghề, đến skill in demand là trước đây đó. Nếu như quý vị làm cho một chủ thì quý vị phải làm cho chủ đó 2 năm rồi quý vị mới có thể xin thường trú, nó gọi là 186 transition stream. Nhưng mà đối với cái sự thay đổi lớn này á, là cho dù quý vị đã làm với công ty cũ ví dụ như 1 năm đi, mà quý vị đổi công ty mới thì quý vị không cần phải bắt đầu lại từ đầu, là bắt đầu lại 2 năm với cái chủ mới, mà quý vị chỉ cần làm đủ thời gian, là tổng thời gian nắm 2 năm visa skill in demand 482, thì quý vị có thể xin transition 186 với công ty bảo lãnh mới. Nhưng mà nên nhớ rằng là quý vị muốn đổi công ty thì quý vị phải xin cái nomination mới và có thể là sponsorship mới. Và nên nhớ rằng chúng ta vẫn phải có cái requirement là ít nhất 1 năm kinh nghiệm để mà xin visa 482.
Thưa luật sư, là các cái thay đổi ship visa du học chẳng hạn như là cấm visa hopping nè, rồi tăng phí, rồi yêu cầu tài chính, nhất là sau cái vụ Bondi á, đang ảnh hưởng như thế nào đến du học sinh Việt tại Úc ạ?
Sau cái việc vụ việc mà shooting ở Bondi thì chúng ta biết là nó đã chấn động cả nước Úc và cả thế giới. Chính vì vậy chính phủ đối với quốc tịch Úc như Australian citizen thì cái quy trình mà để mà hủy bỏ một cái người quốc tịch của một người nó rất là khó, quốc tịch Úc của người Úc rất là khó, đặc biệt là nếu mà cái kẻ đó nó sinh ra Úc. Còn đối với permanent visa hoặc là một cái số temporary visa thì Bộ Di trú nó vẫn, họ vẫn có cái quyền hạn ở dưới cái điều khoản 501, tức là character ground đó. Bộ Di trú có quyền hủy và từ chối nếu như quý vị phạm án trên 12 tù trên 12 tháng hoặc là có những cái hành động khiêu khích gây thù hận. Theo như tôi biết là ông Thủ tướng Albanese đó cũng đã có lên đài truyền thông để mà nói rằng Bộ Di trú đang ra xét và có thể là chỉnh sửa các đạo luật để mà gia tăng cái quyền hủy và cancel, hủy và từ chối visa đối với những cái visa applicant là đương đơn mà có những cái hành vi gây thù hận, những cái online abuse, hate, có nghĩa là hành vi thù ghét ở trên mạng. Thì nó ảnh hưởng tới những cái bạn du học sinh như thế nào? Để đảm bảo là các du học sinh là qua đây để học tập và tuân thủ pháp luật của Úc thì Bộ Di trú có quyền hủy visa nếu như các bạn du học sinh có những cái phát ngôn thù ghét để mà nhấn mạnh tuân thủ cái luật pháp và văn hóa tại Australia. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vụ Bondi hiện tại nó sẽ không có ảnh hưởng tới với visa du học sinh nhiều bằng một cái vụ khác, cái vụ mà lừa đảo bằng cấp giả của bên nước Ấn Độ. Cái vụ bằng cấp giả nó mới được phát hiện đầu năm nay, là một số nhóm ở bên Ấn Độ đã là tạo ra những cái bằng cấp giả để nộp vào xin visa du học. Thì đấy không phải là lần đầu tiên các bạn đã làm giả những bằng cấp. Tôi còn biết là có những cái giấy chứng nhận làm việc giả đó cả. Employment reference, fake employment reference, payslip giả. Cho nên bây giờ Ấn Độ, Nepal, Bhutan đang nằm trong cái nhóm rủi ro nhất về visa sinh viên, tức là visa du học. Thì có nghĩa là nó cũng là một cái bài học cho các sinh viên quốc tế, đặc biệt là Việt Nam, để mà khi chúng ta nộp những bằng cấp và những cái chứng minh tài chính vào á, thì chúng ta phải cẩn thận. Tại vì bây giờ Bộ Di trú họ nói rằng khi mà những cái hồ sơ bằng cấp nè, chứng minh học tập nộp từ India, tức là Ấn Độ, thì họ sẽ bắt đầu họ kiểm tra lại những bằng cấp này là có phải thật sự hay không. Họ sẽ gọi đích thân gọi những ngân hàng cấp các sao kê để coi là ngụy tạo hay là thật sự. Cho nên những cái giấy tờ ngụy tạo là cái cảnh báo, đó là một cái dấu hiệu rất là lớn. Bộ Di trú có thể là sẽ bắt đầu xét lại cho kỹ từ cái kinh nghiệm của những bạn du học sinh Ấn Độ.
Xin cảm ơn luật sư Andy rất nhiều về những cái thông tin bổ ích mà luật sư đã cung cấp hôm nay.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.